nay phát đại thệ nguyện sau cùng, nguyện thành tựu Bồ Tát, thành tựu Đại Bi, cho đến thành tựu vô thượng chánh đẳng chánh giác. Nếu có chúng sinh nghe được tên Đại Bi của ta, thảy đều sinh tâm hy hữu. Nếu đời vị lai các Bồ Tát muốn thành tựu Đại Bi đều phải phát nguyện chọn lấy thế giới như vậy. Trong thế giới ấy, các chúng sinh nghèo đói chánh pháp, mù lòa không mắc huệ, đủ cả bốn thứ trôi lăn, các Bồ Tát phải nói pháp để cứu giúp chúng. Khi ta vào nước bàn rồi, chư Phật hiện tại trong vô lượng vô biên trăm nghìn ức cõi ngợi khen tên ta trước chúng Bồ Tát. Chư Phật cũng tuyên nói thiện nguyện của ta, khiến chư Bồ Tát đem tâm chuyên cần Đại Bi chăm chú lắng nghe. Nghe rồi, lòng rất kinh dị khen rằng chưa từng có. Trước đã được Bi, nay là được Đại. Giống như ta đã chọn lấy cõi bất tịnh, các Bồ Tát này cũng đều chọn cõi bất tịnh để thành vô thượng chánh đẳng, chánh giác, để có giúp chúng sinh ra khỏi bốn thứ trôi lăn, an trụ nơi tam thừa cho đến niết bàn. Thiện nam tử, lúc phạm chí bửu hải, suy nghĩ phát nguyện đại bi rồi, lệch áo vai hữu đến trước Đức Phật. Lúc ấy có vô lượng chư thiên thổi nhạc trời, rải hoa trời ở hư không, đồng thanh khen rằng: lành thay, lành thay, bậc đại trượng phu nay đang ở trước Đức Phật phát nguyện kỳ đặc, muốn đem nước trí huệ diệt hết phiền não của chúng sinh trong cõi thế gian. Bây giờ đại chúng chắp tay ở trước phạm chí đều kính lạy và đồng thanh khen rằng: lành thay, lành thay, bậc đại trí huệ, chúng tôi nay được lợi ích lớn, năng làm bền chắc các thiện nguyện vậy. Chúng tôi nguyện nghe tôn ý phát thiện nguyện. Bây giờ phạm chí ở trước Đức Phật gối hữu chấm đất, khi đó tam thiên đại thiên thế giới chấn động sáu cách, các thứ âm nhạc chẳng đánh mà tự kêu, chim bay thú chạy hòa điệu lên tiếng, các cây đều nở hoa trái mùa. Trong tam thiên đại thiên thế giới, chúng sinh phát nhân địa vô thượng chánh đẳng chánh giác, hoặc đã phát tâm hoặc chưa phát tâm, chỉ trừ địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh thấp kém, còn ngoài ra đều sinh tâm lợi ích lớn, tâm thuần thiện, tâm không oán tặc, tâm không uế trượt, tâm từ hiếm có. Các chúng sinh đang bay liên trụ trên không, tâm sinh vui mừng, rải hoa, rải hương, mạc hương, đồ hương, dùng các thứ kỹ nhạc, y phục, tràng phan, mặc cúng dường, tất cả dùng âm thanh vi diệu, êm đềm khen ngợi phạm chí. Tất cả một lòng muốn nghe phạm chí khởi phát thiện nguyện. Cả đến cõi trời sắc cứu cánh, các cõi trời trên nữa, đều xuống Diêm Phù Đề, trụ nơi hư không, rải hoa, rải hương, hương bột, đồ hương, trỗi nhạc, y phục, tràng phan mạc cúng dường. Tất cả đều dùng âm thanh vi diệu êm đềm ca ngợi phạm chí. Tất cả một lòng muốn nghe phạm chí khởi phát thiện nguyện. Bây giờ phạm chí bửu hải cung kính chắp tay dùng kệ tán thán Đức Phật rằng: du hí thiền định, như đại phạm vương hào quang trang nghiêm, như trời đế thích xã của bố thí, như chuyển luân vương, giữ dựa chân bửu như chủ tạng thần, công đức tự tại như sư tử vương, chẳng thể nghiêng động như núi Tu Di, tâm chẳng xao xuyến như nước biển cả, nơi tội chẳng tội như tâm đại địa, trừ các phiền não như nước thanh tịnh, đốt các kiết sử như ngọn lửa mạnh, thông các chướng ngại như cơn gió lớn, thị hiện thực pháp như tứ thiên vương, rưới các mưa pháp như đại long vương, đầy đủ tất cả như mưa đúng thời, phá các ngoại đạo như đại luận sư, công đức diệu âm như hoa tư mạng, thuyết pháp diệu âm như đại phạm vương, trừ các khổ não như đại y vương, bình đẳng tất cả như mẹ thương con, nhiếp lấy chúng sinh như người cha lành, thân thể chẳng hoại như núi Kim Cang, năng cắt cành ái như con dao bén, rộng độ sinh tử như ông chủ thuyền, lấy trí giúp người như con đò thuyền, sáng láng mát mẻ như trăng tròn đầy, nở hoa chúng sinh như trời mới mọc, năng cho chúng sinh sa môn tứ quả như cây mùa thu, sinh các trái quả tiên thánh vây quanh như chim phượng hoàng, ý kia sâu rộng như tựa biển cả, bình đẳng chúng sinh như các cỏ cây, biết các pháp tướng như xem nắm tay, bình đẳng ở đời bằng như tướng nước, thành tựu diệu tướng khéo nơi đại bi, năng cho vô lượng chúng sinh thọ ký, con nay điều phục vô lượng chúng sinh, cuối sinh Như Lai thọ ký cho con qua đời vị lai thành tựu thắng đạo, trí huệ vi diệu đại tiên Thế Tôn, nguyện đem diệu âm chân thiệt thuyết cho. Con ở đời ác cần tu các nhẫn cùng các kiết sử phiền não giặc cướp, cứu giúp vô lượng tất cả chúng sinh an trụ vào nơi trong đạo tịch diệt. Thiện nam tử Phạm Chí Bảo Hải nói kệ này rồi, tất cả đại chúng đều khen ngợi rằng: lành thay, lành thay đại trưởng phu, khéo tán thán đức pháp vương Như Lai. Lúc ấy Phạm Chí lại bạch Phật rằng: bạch Thế Tôn, con đã giáo hóa vô lượng ức chúng sinh phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, các chúng sinh ấy đều nguyện chọn thế giới diệu tịnh, tránh cõi bất tịnh, do bởi tâm thanh tịnh trồng căn lành, khéo nhất chúng sinh vì chúng mà điều phục, nên Ma Nạp Hỏa Mang và 1004 người tuy đã từng đọc tụng kinh Tỳ Đà của ngoại đạo, Như Lai cũng vì tất cả thọ biệt ký cho, sẽ thành Phật ở trong hiền kiếp. Còn các chúng sinh nhiều tham đắm, sân si, kiêu mạn, để dùng tam thừa mà điều phục. Kẻ bị bỏ rơi nơi 1004 vị Phật này là kẻ phiền não sâu nặng, ở trong đời ngũ trược ác thế, gây tội ngũ nghịch, phá hoại chánh pháp, bài bán thánh nhân, sống bằng tà kiến, lìa bẫy thánh tài, bất hiếu với cha mẹ, không tôn kính các vị sa môn và bà la môn, chỗ đáng làm chẳng làm, chỗ nên làm chẳng chịu làm, chẳng tu phước, chẳng lo sợ đời sau. Nơi chỗ tam bảo chẳng chịu tu hành, chẳng cầu quả báo được sanh trong cõi người trời. Siêng làm thập ác, giữ lấy ba độc, lìa thiện trí thức, chẳng chịu gần gũi người trí huệ chân thiệt. Thế nên bị đọa trong một sinh tử nơi ba cõi, theo bốn thứ trôi lăn, chìm nổi trong bùn lầy. Mù lòa, ngu si, bỏ các nghiệp lành, chuyên làm nghiệp ác. Các chúng sinh ấy, các thế giới Phật đều chẳng dung chứa, cho nên bị dồn đuổi, tụ tập lại nơi thế giới này. Vì lìa thiện nghiệp, làm nghiệp bất thiện, và chuyên sống bằng tà đạo, đó là tội ác cực nặng, giống như núi lớn. Lúc ấy, trong hiền kiếp, tại thế giới ta bà, loài người thọ mệnh 1.000 tuổi. 1.004 vị Phật này, vì chẳng thành đại bi, chẳng chọn lấy cõi đời tệ ác như vậy, cho nên các chúng sinh ấy trôi lăn trong sinh tử, giống như chiếc máy, không ai cứu giúp, không nơi nương tựa, không nhà, không đèn, chịu các khổ não. Thế mà lại còn buông tha, mỗi người chỉ nguyện chọn lấy thế giới tịnh diệu, chúng sinh tịnh diệu. Khi chúng sinh đã tự điều phục, tâm đẳng thanh tịnh rồi, trồng căn lành, siêng tu tinh tấn, đã được cúng dường vô lượng chư Phật, thì mới thu nhiếp lấy. Bạch Thế Tôn, những vị ấy có đúng thiệt như vậy chăng? Lúc bấy giờ Đức Thế Tôn liền bảo Phạm Chí rằng: đúng thật như ông đã nói, thiện nam tử, những người này như lòng mong cầu, tất cả đều chọn lấy các thế giới nghiêm tịnh. Tùy theo tâm mỗi một mà ta thọ ký cho họ. Lúc ấy Phạm Chí lại bạch Phật rằng: bạch Thế Tôn, này tâm con dao động như các lá cây, tâm rất buồn rầu, thân đều tiều tụy. Bởi các Bồ Tát ấy dẫu có tâm đại bi, song vẫn chỉ chọn lấy ngũ trược ác thế này, nên các chúng sinh kia phải đọa nơi si ám. Bạch Thế Tôn, cho đến đời sau, qua một hàng hà sa A Tăng kỳ kiếp, đến hàng hà sa kiếp thứ hai, ở vào phần cuối của hiền kiếp, loài người thọ 1.000 tuổi. Lúc ấy con hành Bồ Tát đạo, ở lâu nơi sinh tử, nhẫn chịu các nỗi khổ. Do sức tam muội của các Bồ Tát, con chẳng chịu bỏ các chúng sinh như thế. Bạch Thế Tôn, nay con tu 6 ba la mật để điều phục chúng sinh. Như Phật đã nói, lấy tiền của bố thí, ấy là đàn ba la mật. Bạch Thế Tôn, khi con tu bố thí 3 la mật, nếu có ai theo con đời đời xin các đồ dùng, thì đúng như lòng họ cầu, nếu con có đủ đồ ăn thức uống, y phục, thuốc men, giường nằm, nhà cửa, làng xóm, hoa hương, anh lạc, hương xoa, tràng phan, lỏng báo, tiền của, vải gạo, voi ngựa, xe cộ, vàng bạc, trân châu, lưu ly, ngọc kha, ngọc bích, san hô, ngọc thiệt, ngọc giả, mão trời, phất trời, tất cả các thứ như thế, con đều đem cho kẻ bần cùng, lấy lòng đại bi bình đẳng, đem bố thí cho tất cả chúng sinh. Con chẳng cầu quả báo sinh nơi cõi trời người, con chỉ vì điều phục nhiếp thọ chúng sinh thôi. Vì nhân duyên ấy, con xả bỏ tất cả sở hữu. Nếu có kẻ cầu xin hơn thế nữa, như là tôi tớ, đất đai, thành ấp, vợ con, trai gái, tay chân, mũi lưỡi con, cho đến cầu xin đầu mắt máu xương thịt, thân mạng của con. Những thứ quá sức như thế, con cũng đều bố thí tất cả vì lòng đại bi. Con chẳng vì mong mỏi quả báo, mà chỉ vì điều phục nhiếp thọ chúng sinh mà bố thí. Bạch Thế Tôn, khi con tu bố thí ba la mật, các Bồ Tát quá khứ tu bố thí ba la mật chẳng sánh kịp con được. Các Bồ Tát vị lai phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác tu bố thí ba la mật cũng chẳng sánh kịp con được. Bạch Thế Tôn, đời vị lai con hành Bồ Tát đạo phải hành bố thí ba la mật trăm nghìn ức kiếp như vậy. Bạch Thế Tôn, đời vị lai có kẻ muốn hành Bồ Tát đạo, con sẽ vì họ nêu gương tu bố thí ba la mật như thế chẳng cho dứt tuyệt. Khi con tu trì giới ba la mật vì vô thượng chánh đẳng chánh giác nên con trì giữ mọi thứ giới, tu các khổ hạnh. Cũng giống như trong phần đàn thí đã nói, vì quán vô ngã nên năm tình chẳng bị năm trần làm tổn hại. Con cũng tu nhẫn nhục ba la mật, cũng giống như trước đã nói, quán pháp hữu vi, lìa những lầm lỗi, thấy pháp vô vi, tịch diệt vi diệu, nỗ lực tu tập vô thượng đạo, chẳng sinh tâm thối chuyển. Con cũng tu tinh tấn ba la mật, nếu tu hành các pháp không tướng, đẳng pháp tịch diệt, đó là thiền ba la mật. Nếu rõ các pháp vốn tánh vô sanh, vì vô sanh nên vô diệt, ấy là bát nhã ba la mật. Trong vô lượng A Tăng kỳ kiếp, con đều kiên cố nỗ lực tu tập bát nhã ba la mật. Vì sao? Hoặc có Bồ Tát trong quá khứ chẳng vì vô thượng chánh đẳng chánh giác mà tu Bồ Tát đạo, kiên cố nỗ lực tu tập bát nhã ba la mật. Cho nên con ở đời vị lai phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác tu Bồ Tát đạo, khiến các thiện pháp không bị dứt tuyệt. Bạch Thế Tôn, con vừa mới phát tâm liền đã vì tất cả Bồ Tát đời vị lai mà chỉ bày đại bi, cho đến khi nhập Niết Bàn, ai được nghe tên đại bi của con xin lòng kinh ngạc khen rằng chưa từng có. Cho nên nơi pháp bố thí, con chẳng tự khen ngợi, chẳng nương trì giới, chẳng nghĩ nhẫn nhục, chẳng ỷ tinh tấn, chẳng đắm thiền vị, chẳng dính mắc trí huệ trong ba đời. Dù tu lục ba la mật như thế, chẳng cầu quả báo. Bởi có những chúng sinh lìa bảy thánh tài, bị các thế giới Phật thông nhận, tạo tội ngũ nghịch, hủy hoại chánh pháp, bài bám thánh hiền, làm các tội tà kiến cực ác, ví như núi lớn, thường bị tà đạo che khuất. Cho nên con chuyển tâm trang nghiêm, nỗ lực tu tập lục ba la mật. Con vì các chúng sinh ấy mà trồng căn lành, trong mười kiếp vào A Tỳ địa ngục chịu vô lượng khổ. Đối với súc sinh, ngạ quỷ, bần cùng, quỷ thần, loài người ti tiện, con cũng lại như vậy. Nếu có chúng sinh tuyệt không có thiện căn, tâm cháy mất chánh niệm, con đều thu nhận mà điều phục, khiến trồng căn lành cho đến cuối hiền kiếp. Trong thời gian ấy, con nguyện chẳng ở cõi trời hay cõi người vui hưởng phúc lạc, chỉ trừ khi làm nhất sanh bổ xứ ở cõi trời Đâu Xuất, đợi ngày thành Phật. Bạch Thế Tôn, con muốn ở lâu trong sinh tử, như phi trần thế giới kiếp, đem các vật cần dùng cúng Phật, chỉ vì một chúng sinh mà trồng căn lành vậy. Vì một phi trần thế giới chư Phật mà cúng dường, cũng như cúng dường mười phương vô lượng vô biên tất cả chư Phật, con cũng ở mười phương vô lượng vô biên mỗi mỗi chư Phật. Ở nơi mỗi một đức Phật, trước sau giáo hóa chúng sinh nhiều như một phi trần thế giới Phật, khiến họ trụ nơi đạo Bồ Đề, duyên giác, thinh văn, tùy ý mỗi một ưa thích mà giáo hóa họ. Nếu có thế giới nào đức Phật chưa ra đời, con nguyện làm tiên nhân để giáo hóa các chúng sinh ấy, khiến họ an trụ nơi thập thiện, ngũ thần thông, xa lìa các kiến chấp. Nếu có chúng sinh thờ Đại Tự Tại Thiên Vương, con nguyện hóa thân y như Đại Tự Tại Thiên Vương để giáo hóa, khiến chúng trụ nơi pháp lành. Đối với kẻ thờ thần Bát Tý, con cũng nguyện hóa làm thần Bát Tý để giáo hóa, khiến chúng trụ nơi pháp lành. Đối với kẻ thờ Nhật Nguyệt Phạm Thiên Vương, con cũng nguyện làm thần Nhật Nguyệt Phạm Thiên Vương để giáo hóa, khiến chúng trụ nơi pháp lành. Đối với kẻ thờ Kim Sĩ Điểu, cho đến thờ bọn con nít, thì con cũng nguyện hóa làm thân Kim Sĩ Điểu cho đến con nít, theo đó mà giáo hóa, khiến chúng trụ nơi pháp lành. Nếu thấy chúng sinh đói kém, con liền đem máu thịt thân con hiến cho, khiến chúng được no đủ. Nếu có chúng sinh phạm tội, con liền đem mạng sống thay họ chịu tội để cứu giúp họ. Bạch Thế Tôn, đời vị lai, nếu có chúng sinh lìa hẳn thiện căn, đớt tiêu thiện tâm, con nguyện vì các chúng sinh ấy nỗ lực chuyên tu Bồ Tát Đạo. Ở trong sinh tử, chịu mọi khổ não, cho đến qua một A Tăng Kỳ kiếp, đến A Tăng Kỳ kiếp thứ nhì, đầu phần sau hiền kiếp, khi ma nạp hỏa mang, thành vô thượng chánh đẳng chánh giác, hiểu là Câu Lưu Tôn Như Lai. Lúc ấy, con sẽ giáo hóa những kẻ lìa xa thiện nghiệp, hành bất thiện nghiệp,